Các bạn thân mến, trong số các bạn không biết có ai cũng là fan hâm mộ của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời giống như anh Xuân hay không? Chắc chắn các bạn nữ chúng ta ai cũng đã từng mơ về những chàng trai khoác trên mình bộ quân phục. Nhân dịp chúc mừng hạnh phúc cho cặp diễn viên chính của bộ phim đình đám này, anh Xuân sẽ giới thiệu cho các bạn một tiểu thuyết với đề tài quân nhân nhưng cũng không kém phần hài hước, có tên là Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt của tác giả Tác Không Không. Mời các bạn cùng nghe nhé. Tiểu thuyết Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt, tác giả Tác Không Không. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 1. Nghe nói Chu Tráng Tráng khi vừa mới sinh ra cũng không phải gọi là Tráng Tráng mà là Chu Tiểu Nhu. Nhưng đứa nhỏ này dường như không chịu thua kém, còn nhà người ta đói gào khóc, đòi bú đòi ăn, cô lại giống giây phút tiểu cô nương đứng bên cạnh Kim Thành Vũ, liều mạng thục nữ. Mỗi lần chỉ uống một hai ngụm, sau đó dù thế nào, nhét cũng không mở miệng. Bởi vậy bộ dáng vừa nhỏ vừa gầy, lại vàng vọt. Và thế là tiểu khu thường xuyên cử các dì hàng xóm chạy đến Chu gia thăm hỏi, đều cho rằng Chu Tiểu Nhu có khuynh hướng bị ba mẹ ngược đãi. Ba mẹ Chu ủy khuất, nửa đêm cắn răng chảy nước mắt, càng nghĩ càng cảm thấy tại cái tên đặt không tốt, ngay lập tức đi sửa thành Tráng Tráng, hy vọng Chu Tráng Tráng càng ngày có thể ăn nhiều. Ấy mà thật kinh ngạc, đổi tên không bao lâu, Chu Tráng Tráng ăn uống ngày một tốt. Người cũng giống như mầm cây nhỏ, vèo một cái lớn lên trông thấy, cũng không cao hứng được vài năm, bà Chu mẹ Chu lại bắt đầu nửa đêm cắn chăn đơn, vê lệ. Nguyên nhân là lực ăn uống của Chu Tráng Tráng càng ngày càng quá tốt. Con gái nhỏ nhà người ta, mỗi bữa ăn nhiều nhất một chén, cô cư nhiên ăn liền ba bát. Có lần ăn vụng đồ hộp quá thời hạn sử dụng, khiến cả đêm đau bụng. Ngày hôm sau bước chân lân lân, sắc mặt tái nhợt, thế mà vẫn còn giãy giụa ăn một chén lớn mì sốt tương. Con gái nhã nhặn như thế làm sao có thể gả ra ngoài đây? Vì thế ba Chu mẹ Chu lại một đêm không ngủ không yên, lo lắng cho tương lai gả chồng cho con gái. Nhưng mà Chu Tráng Tráng có bao giờ quan tâm đến vấn đề này? Khát thì uống, buồn thì ngủ, đói thì ăn. Mỗi ngày ôm đồ ăn vặt, cùng ôm bát to, ăn vô cùng tự đắc. Một lèo ăn đến tốt nghiệp trung học, ăn nhiều thứ như vậy cũng không phải vô dụng, thành công thi vào trường đại học nguyện vọng 1. Tháng 9 vừa đến, trên lưng khiêng túi hành lý, trên đỉnh đầu đội chậu rửa mặt, Chu Tráng Tráng cứ như vậy tiến vào đại học. Nhưng còn chưa kịp cảm thán diện tích trường đại học rộng lớn, nhiều dãy lầu, quy tắc học có nhiều mới mẻ, quầy bán quà vặt có đầy đủ hết, căng tin đồ ăn lại rẻ, thì đêm đó giáo viên hướng dẫn liền tuyên bố cách vài ngày sẽ bắt đầu tập huấn quân sự. Tập huấn quân sự tiến hành ngay tại sân thể dục của trường học viện quân sự bên cạnh trường của Chu Tráng Tráng học. Vì thế rất hợp tình hợp lý lợi dụng tài nguyên, trực tiếp mời 4 sinh viên ưu tú của trường đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên. Đối với bọn họ tiến hành giày vò vô tận. Vừa 6:30 sáng, tất cả tân sinh viên đúng giờ rời giường. Thầy quân trang chạy 10 vòng quanh sân thể dục. Chu Tráng Tráng ha ha cười khổ, đói đến nỗi hai mắt nhìn thấy sao kim. Nếu không phải nhờ bạn học ngăn lại, thiếu chút nữa liền đem cái mông phì nhiêu của bạn học phía trước biến thành đùi gà tây mà cắn. Thật vất vả mới đợi tới giờ ăn sáng, một đám sinh viên mới đi vào căng tin. Chu Tráng Tráng không e ngại mua một hơi 3 cái bánh bao 3 trứng cùng một ly sữa đậu nành bắt đầu gặm. Đang lúc tích cực ăn thì bạn học tiểu thống bên cạnh choàng vai cô, dương mắt kích động, vạn phần mất ăn mất ngủ. Này cậu xem, cái tên huấn luyện viên kia đẹp trai đang nhìn cậu đó. Chu Tráng Tráng bị đụng chạm như vậy, nửa cái trứng bị ngạn thiếu chút nữa đem cái cổ nhỏ bé của cô phá hỏng, đến mức mặt đỏ tai hồng, mắt trợn to, mặt không còn chút máu, thật vất vả mới nuốt nửa cái kính xuống. Gương ánh mắt lưng tròng, ngó theo hướng bạn học, chỉ nhìn một cái, quả nhiên thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc quân trang, huấn luyện viên đang nhìn mình. Sặc, hắn định cười nhạo cô ăn nhiều đấy à? Ăn là được là phúc, vậy mà tên nam nhân này cũng không hiểu điều đó. Dù tráng tráng không thèm để ý tới tên con trai vô vị này, tiếp tục cúi đầu giải quyết nốt phần còn lại. Sờ sờ bụng, đánh một cái ợ, bước ra khỏi căn tin chuẩn bị đi tập họp. Sau khi tập họp xong, ông hiệu trưởng bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là cảm tạ quốc gia, cảm tạ đảng, rồi là cảm tạ trường quân sự đã cho phép các học sinh được đến trường tập huấn. Sau đó hò hét lịch sử rực rỡ tỏa sáng như thế nào, giới thiệu nó vang dội ra sao. Cuối cùng đưa ra yêu cầu huấn luyện viên đối với tân sinh viên là không sợ chết, không sợ mệt. Thấy quân xâm lược thì phải xung trận, thấy bom đạn thì phải xả thân phá hủy, thấy lỗ châu mai phải tận lực lấp đầy. Nói ba la ba la ba la, thẳng đến khi mặt trời lên cao, chiếu lên thân mình toàn thể sinh viên mặc quân phục ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc mới chịu kết thúc. Hiệu trưởng đại nhân vừa mới xuống thì chủ trì buổi khai mạc lại tiếp tục mời lãnh đạo của trường quân đội phụ trách nhiệm vụ huấn luyện lên phát biểu. Lại một cặp bà la bà la kể về Hồng quân công nông Trung Quốc, cái gì trèo đèo lội suối, vượt qua đồng cỏ mất hết nửa tiếng đồng hồ. Xem sắc mặt các sinh viên bên dưới như đồ ăn nấu gần chín mới chịu chấm dứt, nhưng vẫn không quên giới thiệu giáo viên hướng dẫn trước khi kết thúc. Các chàng đẹp trai trường học viện quân sự cao ráo chính trực trong bộ đồng phục đương nhiên làm tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngừng trong đám nữ sinh, xen kẽ với một số các đồng chí nam không rõ định hướng giới tính. Dù tráng tráng chỉ một lòng dốc sức tính toán lộ trình cùng chiến lược bố trí cho bữa trưa, này căn bản không có tâm tư nào đi xem sắc đẹp. Dù sao người xưa có nói ăn no ấm rồi mới có thể nghĩ đến ham muốn. Dù tráng tráng hiện bây giờ mắt cụp xuống, đói đến nỗi chảy nước miếng đồng đồng, lấy đầu tâm tư mà ngắm này nọ. Vì thế, dù tráng tráng đang cúi đầu trầm tư, lúc phục hồi lại tinh thần nhướng lên mới phát hiện trước mắt có thêm một đôi chân, chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận một đôi mắt thoáng hiện lên nét hoang dã, cùng với khóe miệng một bên nhích lên, cười như không cười. An gia quả nhiên là đường hẹp, đây không phải là tên con trai vô vị vừa mới giễu cợt cô ăn bánh bao trong căn tin sao? Hắn khẽ liếc nhìn cô một cái, không để lại dấu vết, rồi đối với lớp Chu Tráng Tráng nói: tôi chính là huấn luyện viên của các bạn, tên là Thường Hoàng, về sau có thể gọi tôi là huấn luyện viên Thường. Thường Hoàng, thì ra là TV nồi trang hông đây mà. Chú thích: Thường Hoàng, phiên âm trang hông, cùng giống cách phát âm của từ trang hông, một hãng TV nổi tiếng ở Trung Quốc. Hết chú thích. Nói thật, Chu Tráng Tráng đối với người này ấn tượng không được tốt đẹp cho lắm, nhưng những cô còn lại trong lớp đều giống như lần đầu tiên nhận được giải thưởng, mọi người đều phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tim đập loạn nhịp, một chút tình xuân bắt đầu nhộn nhạo. Đẹp trai quá à! Bạn cùng phòng đứng cạnh Chu Tráng Tráng tâm trạng kích động, cả người run rẩy không ngừng, lời kéo tay áo Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng thật không hiểu, đẹp thì có ăn được đâu, còn không bằng cho cô hai cái bánh bao lớn. Giới thiệu hoàn tất cùng sắp xếp đội ngũ xong, liền bắt đầu luyện tập tư thế đứng. Mặt trời vào tháng 9 ở phương Nam còn chưa thật sự yếu bớt, cả đoàn người phơi nắng mồ hôi rơi như mưa. Trong đó có một cô nhu nhược biệt hiệu là Lâm Muội Muội, làm bộ chịu không nổi. Bàn tay mềm đê dây thái dương, thân mình mảnh mai lắc qua lắc lại. Thấy Thường Hoàng đi ngang qua bên người, liền nũng nịu kêu lên một tiếng.
À, tôi sắp ngất rồi!
Thừa dịp hướng tới thân thể Thường Hoàng mà ngã. Ngay tại thời điểm đó, tất cả các nữ sinh cơ hồ đều nổi giận. Tiểu hồ ly tinh, dám dùng kỹ xảo như vậy, tự nhiên còn dám giành ăn đậu hũ của huấn luyện viên trước. Đương nhiên, trong tất cả các nữ sinh tức giận không có Chu Tráng Tráng, cô còn đang đắm chìm trong mộng đẹp đến chảy nước miếng. càng nhìn mặt trời càng thấy giống với cái bánh nướng to lớn vàng óng thơm phức. Mặt thầy Lâm Muội Muội sắp thực hiện được mục đích, Thường Hoàng thoáng một cái thân mình dời đi không một tiếng động. Bất quá Lâm Muội Muội cũng không phải kẻ bình thường, ở thời điểm mấu chốt biết cố hết sức cũng không thể đạt được, liền chuyển tư thế xoay thân mình ổn định lại, chỉnh một cái quyền tay đánh như một quế anh, chân đá như võ tắc thiên, hoàn toàn nhìn không ra yếu đuối. Mà kẻ đầu sỏ gây nên giờ phút này còn nhếch khóe môi lên chính là tivi màu chan hông. Tin tức đồn đại rằng Lâm Muội Muội từng đoạt giải nhất trận đấu võ thuật quốc gia, dù trong tráng cảm thấy đại học chính là không giống với trước, nơi nơi đều là ngọa hổ tàn long. Tivi màu chan hông nhìn quét qua mọi người, dùng thanh âm trơ trảy nói: nếu bạn học nào còn cảm thấy sắp ngất xỉu thì hãy làm thành hình chữ đại nằm xuống đất. Ai cũng không nghĩ ở trước mắt bao người bắt chước theo tư thế chào đón. Làm ơn không cần bởi vì tôi là nhành hoa mềm yếu mà thương tiếc, nên tinh thần vạn phần khôi phục nhanh chóng. Trong số tất cả các học sinh, Chu Tráng Tráng là người thu vùng bụng dưới chặt nhất. Vì quá chặt nên vai vô thức kẽ lên phía trước. Thường Hoàng đứng bên cạnh cô sửa chữa, không cần phải hóp chặt bụng như thế này. Chu Tráng Tráng không nói lời nào, tư thế như cũ. Bạn học này, hãy thả lỏng bụng, Thường Hoàng lại yêu cầu. Chu Tráng Tráng lắc đầu, tỏ vẻ kháng cự. Thường Hoàng mỉm cười, lộ hàm răng trắng. Bạn đang miệt thị lời của huấn luyện viên sao? Miệt thị huấn luyện viên, tội chết có thể miễn, nhưng hình phạt không thể cho qua. Chu Tráng Tráng đầu hàng, rưng rưng đem bụng thả lỏng. Ngay tại thời điểm cô thả lỏng kia, tất cả mọi người đều hiểu được vì sao cô phải làm tư thế quái dị như vậy. Chỉ nghe một trận tiếng kêu ụt ụt liên hồi từ trong bụng truyền ra. Quả thực, thanh âm hỗn tạp này thật chói tai như tiếng ngọc trai to, ngọc trai nhỏ rơi xuống tấm bàn ngọc bích. Cả lớp trầm mặc quỷ dị. Chu Trang Trang biết mình xong rồi, chuyện mất mặt vừa rồi sẽ nhanh chóng lan truyền khắp trường. 4 năm đại học này sẽ chẳng có tên con trai nào dám để ý đến cô nữa cho coi. Mà tên đầu sỏ gây nên giờ phút này vẫn nhếch khóe môi lên cười chính là tivi màu chan hông. Bạn nói tốt, thân thể không tồi, hắn nói. Giờ phút này, Chu Tráng Tráng tình nguyện hy sinh 10 cái cánh gà để đâm chết hắn. Thật vất vả mới tới giờ ăn, tất cả nam sinh đói đến nỗi ngực dán ra sau lưng. Các nữ sinh đói đến ngực từ cấp D biến thành cấp C, từ cấp C biến thành cấp B, từ B lại biến thành A, cứ thế mà lại suy. Vì thế, tân sinh viên cứ như thủy triều cuốn vào nhà ăn. Nhưng vì là thời gian tập huấn nên ăn cơm cũng có quy củ, mọi người phân chia theo từng bàn, đều đứng theo quy định trước bàn ăn nhìn 4 cái chậu to đựng thịt, đồ ăn thơm ngào ngạt đến chảy nước miếng. Người phụ trách tập huấn đứng ở phía trước kêu gọi to: các học sinh, chúng ta hãy cùng nhau hát, chúng ta là những người lính, chuẩn bị hát. Dù Tráng Tráng đã cực kỳ đói gần sắp điên cuồng, mẹ ơi, muốn lấy mạng người sao? Nhìn được ăn không được còn ác hơn so với Hitler. Nhưng người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Dù Tráng Tráng chỉ có thể hát theo. Hát xong, người phụ trách tập huấn chỉ vào Chu Tráng Tráng khen ngợi nói: tốt lắm, nhìn xem, bạn học này có ý thức tư tưởng rất là cao, sẽ đem bản thân hòa vào ca khúc, xem chính mình như là một người lính. Xem cô nước mắt ràn rụa, hát phải có tình cảm, mọi người nhất định phải lấy cô ta làm gương, trong cuộc tập huấn tiếp theo không sợ khổ, sợ mệt, phải kiên trì, cố gắng. Chu Tráng Tráng quả thật khóc, nhưng không phải bởi vì giác ngộ tư tưởng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có một tia giác ngộ tư tưởng, cô là bị đói đến phát khóc. Đàn lúc khóc còn nghe thấy tiếng cười khẽ của tên Thường Hoàng bên cạnh, thật là chói tai mà. Dù Tráng Tráng thật sự không hiểu, tên huấn luyện viên xui xẻo không có não này từ đâu mà chui ra nha. Dù Tráng Tráng nghĩ hát xong bài này là có thể ăn cơm rồi, nhưng không ngờ xã hội này thật tàn nhẫn. Người phụ trách lại quy định phải đợi hắn thổi còi mới có thể bắt đầu. Chu Tráng Tráng nhớ đến bộ phim tài liệu từng xem, chó nuôi trong quân đội dường như khi cho ăn cũng có quy củ này. Thật vất vả mới tiến hóa thành bộ dạng này, kết quả vẫn cùng chú chó săn bị đãi ngộ giống nhau, dù trắng trán rơi lệ. Người phụ trách ngậm còi vào miệng, nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên nhìn như sắp thổi. Lúc này toàn thể sinh viên đều khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, thì lại cầm cái còi trong miệng ra, nói: "Có tiếng ồn, còn có tiếng ồn, tôi thấy có một bàn còn đang nói chuyện." Toàn thể sinh viên lặng im. Tiếp theo, hắn lại ngậm còi nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên, nhìn như lại sắp thổi, làm cho tất cả là khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng hành động. Thì hắn lại lấy còi ra, nói: "Tốt lắm, lần này không tệ, các bạn sinh viên, chính là muốn duy trì thái độ như thế này." Không khí xung quanh như sôi lên. Cuối cùng hắn lại ngậm còi nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên, nhìn như là sắp thổi, làm cho tất cả lại khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng hành động. Thì hắn lại lấy còi ra nói: "Đúng rồi, thông báo việc này, đúng 2 giờ rưỡi chiều nay tập họp tại sân thể dục, không được phép đến muộn." Toàn thể sinh viên đều nhìn người phụ trách với ánh mắt xanh mượt, trừ Chu Trắng Trắng ánh mắt đỏ bừng bừng. Rốt cuộc tiếng còi cũng vang lên, Chu Trắng Trắng vươn mình lên, khí thế cầm lấy nhĩa, nhanh chóng gấp đồ ăn. Sức lực quá mức hùng hồn, các nhân sĩ cùng bàn không đủ đắn tắt, nhìn đến ngu ngốc, tự nhiên quên cả ăn cơm. Đây là cơ hội quý giá cho Chu Trắng Trắng tiến công. Tập huấn phải vận động nhiều, các học sinh lại đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, sức ăn rất lớn. Nhóm lãnh đạo lo lắng đến điểm này nên cho thêm mỗi bàn rất nhiều thức ăn. Phần lớn các bàn đều còn lại rất nhiều bánh bao, vì chỉ có bàn ăn của Chu Trắng Trắng đồ ăn đều sạch sẽ. Ngay cả các bác vệ sinh căng tin đều phải cảm thán nói bọn họ làm việc hơn 20 năm, chưa từng gặp qua mấy cái đĩa được đếm sạch sẽ như vậy. Chu Trắng Trắng mặc kệ này nọ, cô vuốt cái bụng no căng tròn của mình, mang theo nụ cười thỏa mãn, lấp lấp đi ra khỏi nhà ăn. Buổi chiều là phải tập luyện tư thế đứng. Buổi chiều khổ ải, đối với Chu Trắng Trắng mà nói, may mắn duy nhất chính là tên TV màu giang hồng kia không làm phiền cô, thật sự là phải cảm ơn trời đất. Lúc ăn cơm chiều, bởi vì có vài sinh viên ăn không quen thức ăn trong trường, hoặc không còn sức lực để đạt đồ ăn, nên đều đi đến quầy bán hàng mua rất nhiều mì ăn liền cùng đồ ăn đặc, làm cho đồ ăn trong căng tin ngày một lãng phí nhiều. Lãnh đạo giận dữ, quyết định xuất tuyệt chiêu. Hôm đó, tất cả các học sinh rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ, lãnh đạo phái huấn luyện viên đến lớp mình quản lý điều tra đồ ăn nhẹ. Thường Hằng chờ thời gian thích hợp, liền thông dong đi vào khu phòng nữ sinh. Lúc bác gái quản lý ký túc xá cho bọn họ đi vào, thầy che miệng nói nhỏ: "Các cô đã nói lỏng cảnh giác, đồng chí lại không quyền và xử lý nghiêm khắc bọn họ." Trông giống như một bộ phim cách mạng, nếu không phải trời quá nóng sợ bị cảm, thì bà ấy khẳng định sẽ hoàn thêm cái khăn tràng cổ giả mạo chị Giang cho coi. Yêu thích chị Giang, tên thật là Giang Trúc Quân, một nhà cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hết yêu thích. Lúc Thường Hằng cùng cô chủ nhiệm lớp mở cửa phòng 202 ra, phát hiện trong phòng có 4 nữ sinh. Một người đang đọc sách, một đang tập thể dục giảm béo, một đang thẹn thùng nói chuyện với bạn trai, còn lại một người xoay lưng về phía bọn họ, đang cắm đầu cắm cổ ăn mì gói. Đứa ngốc kia đúng là Chu Trắng Trắng. Thường Hằng đi qua vỗ vỗ ba vai cô, Chu Trắng Trắng không phòng bị liền ngẩng đầu, thấy là Thường Hằng, sửng sốt nhất thời quên động đậy, duy chỉ còn lại sợi mì, nước mì uốn lượn lắc lư trên khóe miệng. Thường Hằng nhìn cô mỉm cười, răng trắng như ánh đèn huỳnh quang rực rỡ soi trên đỉnh đầu. Ngày này tháng này năm này, bạn học Chu Trắng Trắng quang vinh hy sinh. Bị bắt cùng ngày còn có 4 bạn học nữ nữa, đều là chứa rất nhiều đồ ăn vặt một cách thái quá. Sau này trường học đem các cô phong làm nhân sĩ đói núi Lan Gia, lưu danh muôn đời. Chú thích, câu nói này biến thể từ câu năm vị anh hùng núi Lan Gia, hết chú thích. Đương nhiên, đó là chuyện quân sau này, chúng ta tạm thời không nhắc đến. Chỉ nói bây giờ, năm nữ sinh được gọi vào sân thể dục, bị huấn luyện viên của nhóm mình tiến hành phê bình giáo dục. Nói cách khác, Chu Trắng Trắng bị Thường Hằng quản giáo. Tháng 9 nắng gắt cuối thu, ban đêm vẫn cứ oi bức như thường. Thường Hằng mặc khoác áo quân sự, tay đút vào túi quần rộng thùng thình, cơ bắp cánh tay rắn chắc, nhìn thật bắt mắt. Bị một nam nhân như vậy nhìn, Chu Trắng Trắng thật lòng không còn muốn ăn. Em gọi là Chu Trắng Trắng phải không? Thường Hằng bỗng nhiên mở miệng. Chu Trắng Trắng thình lình bị hỏi, trong lòng liền kích động, lập tức nghiêng hai chân, giơ tay phải lên chào theo nghi thức quân đội, đặc biệt lễ phép nói: "Báo cáo huấn luyện viên, tôi tên là Chu Trắng Trắng." Tên này cũng rất khơi gợi hình tượng nhỉ. Thường Hằng nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng trắng đều kia trong mắt trắng trắng đặc biệt giống giả thú. Đây là một sỉ nhục trắng trợn. Chu Trắng Trắng mặc dù tức giận, nhưng bản thân đang trong kỳ quân huấn, không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Biết mình sai ở đâu không? Thường Hằng nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Biết ạ.
Chu Trắng Trắng hiểu được tình hình lúc này tốt nhất là chân chính nhận sai để Thường Hằng nhanh chóng thả cô đi. Nửa bát mì trong phòng ngủ kia coi chừng vẫn chưa bị vứt, còn nóng vẫn có thể ăn được. Nghĩ vậy, Chu Trắng Trắng nuốt nước miếng. Còn có ăn tiếp nửa bát mì kia sao? Thường Hằng thình lình hỏi.
Không.
Chu Trắng Trắng thiếu chút nữa tính kế, sau khi tỉnh ngộ phát ra một thân mồ hôi lạnh. Tên Thường Hoàng này là chuột tinh dưới đất biến hóa sao lại thần kỳ như vậy? Không muốn là tốt rồi, thuận tiện nói một câu, mì ăn liền kia đã bị ta vứt đi rồi. Thường Hoàng sâu kín nói ra một câu.
Gì chứ, Chu Trắng Trắng cả tinh biểu tình sụp đổ.
Như thế nào, biểu tình trên khuôn mặt của em là nghi ngờ huấn luyện viên tôi làm không đúng sao? Thường Hoàng lại bắt đầu nghe hàm răng trắng.
Không, huấn luyện viên anh có võ công cái thế, hồng phúc tề thiên, thiên thu muôn tuế đời đời ngưỡng mộ.
Chu Trắng Trắng nuốt nước mắt vào trong. Vẫn là châm ngôn kia, thân đang trong quân huấn, không thể không cúi đầu. Tốt lắm, về sau lúc ăn cơm ăn nhiều một chút, buổi tối cũng đừng ăn đồ ăn vặt, dễ dàng nổi nhiệt. Anh xem trên mặt em kìa, mấy khói đậu đậu tràn trề sức sống, sắp gắn kết thành chòm sao bắt đầu rồi. Thường Hoàng nhìn hàng lông mày nhíu lại, miệng hút khí lạnh của Chu Trắng Trắng, hắn lại nhếch miệng khoe hàm răng sáng lấp lánh của mình.
Vâng, lời của huấn luyện viên rất đúng ạ.
Nước mắt trong lòng Chu Trắng Trắng chảy giống như thác nước lớn ở Nicaragua. Võ huấn không sai được lắm, Thường Hoàng mới phất tay cho Chu Trắng Trắng quay về phòng ngủ. Ngày hôm sau, đúng là số thức ăn thừa trong canteen có giảm bớt. Đương nhiên, hầu như đều là nhờ công lao của Chu Trắng Trắng. Lại đương nhiên, Chu Trắng Trắng là một cô nương tốt, không muốn phiền phức nên nhịn đến nội thương. Việc huấn luyện cứ theo thường lệ tiến hành. Dù sao mặt trời mỗi ngày vẫn mọc, cứ một tiếng, huấn luyện viên lại được nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ. Và tất nhiên khoảng thời gian này biến thành đoạn tám chuyện của các nữ sinh. Đương nhiên, cuộc nói chuyện phần lớn đều bàn về Thường Hoàng. Chu Trắng Trắng không muốn nghe thấy cái tên này nên ngồi chồm hổm sang một bên nhổ cỏ. Đại Kiều, cô bạn cùng phòng đi tới, lôi kéo làm quen với cô.
Này, Chu Trắng Trắng, bạn thử đoán xem huấn luyện viên Thường lớn lên như thế nào hả? Rất có hương vị nha. Cái gì hương vị? Hôi nách, thói chân.
Chu Trắng Trắng đã đem Thường Hằng trở thành kẻ thù số một.
Mình biết lần trước bạn bị hắn phạt tội ăn đồ ăn vặt không ghi hận, nhưng điều này cũng không thể thay đổi việc người ta rất đẹp trai nha.
Tướng mạo như tấm lòng, bất quá người này không có giống vẻ bề ngoài, nhân phẩm lại cực kỳ thấp kém, còn thêm cái hàm răng cười cũng đáng khinh. Chú Lôi Phong có nói qua, đối phó những loại người này phải giống như ngày đông gió rét, tàn khốc vô tình.
Ai, người ta không chỉ có bề ngoài tốt mà tương lai sau này tiền đồ thênh thang, tốt nghiệp xong nhất định sẽ trở thành sĩ quan. Về sau thật đúng là tiền đồ vô hạn, hiện tại các anh trong quân đội đãi ngộ rất tốt.
Đại Kiều bắt đầu tân bốc.
Có gì tốt, hắn như vậy tâm thuật bất chính, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện, khai trừ ra khỏi quân đội.
Chu Trắng Trắng dù sao cũng là một tiểu nữ nhân, nói xấu sau lưng Thường Hoàng xong liền thấy hả hê. Vừa nói xong, chợt thấy xung quanh không khí ngưng động lại. Quay đầu phát hiện có một thân ảnh cao thẳng cường tráng, bị che khuất bởi phản chiếu ánh sáng mặt trời đang đứng. Mặc dù thấy không rõ nét, nhưng căn cứ theo nụ cười mỉm, cười gian, nghe răng cười, nói tóm lại không biết cười cái gì, mà bày ra hàm răng sáng chói, mười phần rợn người, là biết ngay người vừa tới, nhưng đây là ông Tào Tháo.
Đại Kiều ngồi bên người, nuốt nước miếng liền phân chia chiến tuyến phi thường đúng đắn, đứng dậy vô cùng đau đớn nói với Cư Trắng Trắng.
Cư Trắng Trắng ơi, Cư Trắng Trắng, bạn như thế nào có thể giác ngộ thấp vậy? Lại còn đã xấu huấn luyện viên Thường, anh Tuấn, Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, tiền đồ vô lượng, nhân phẩm thanh cao của chúng ta, thật sự là làm mình thất vọng rồi.
Nói xong, nhấc chân chạy nhanh như chớp. Nhìn thấy nam nhân cao lớn giả thú trước mặt này, lỗ chân lông toàn thân Cư Trắng Trắng đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thường Hằng ngồi xổm xuống, theo trên mặt đất, nhổ một cọng cỏ rồi bỏ vào miệng nhai hai cái. Cư Trắng Trắng cảm thấy hắn không phải là đang nhai cây cỏ, mà là đang nhai nát xương cốt của mình. Cây cỏ kia bị hàm răng trắng kia nhai, ít nhất nửa phút rồi mới được phun ra. Tiếp theo, Thường Hằng tới gần Cư Trắng Trắng hỏi. Bạn học Cư Trắng Trắng, nghe nói em đối với tôi có ý kiến rất lớn.
Không, 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 thời tiết quá nóng, phơi nắng quá, đầu óc chắc bị suy nhược.
Cư Trắng Trắng gọi giải thích. Nhiều bạn học đều cùng nhau phơi nắng như vậy, sao không thấy người khác não có vấn đề? Thường Hằng hít mắt, lại rồi suy nghĩ hỏi.
Này, não tôi trời sinh đã suy nhược rất lớn, thời tiết nóng lạnh nên sẽ bị.
Trải qua giao chiến mấy ngày nay, Cư Trắng Trắng đã muốn hấp sâu hàm nhẹ câu tạm thời nhân nhượng vì lớp toàn cục. Về sau nếu não đã bị suy nhược, huấn luyện viên có thể giúp em điều trị miễn phí nha.
Thường Hoàng càng thêm hiếp mắt cười. Cảm ơn huấn luyện viên quan tâm, tôi trở về nhất định đúng hạn uống thuốc suy nhược thần kinh, cam đoan sẽ không tái phát.
Cư Trắng Trắng vội sửa lại.
Ừ, biết sai là tốt rồi, ngoan, đi mua cho huấn luyện viên bình nước, nhớ kỹ phải lạnh đó nha.
Thường Hoàng đứng lên, giữ chân tay, phấn chấn bổ sung thêm.
Đúng rồi, đừng nghĩ tới việc mở nắp chai hắt xì ở bên trong đó.
Cư Trắng Trắng nắm chặt tay đối với mặt trời, trong lòng rưng rưng hò hét.
Xin người ban cho con một ân huệ nhỏ bé, hãy tiêu diệt tên huấn luyện viên thứ quẩy này đi.